thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, sau khi Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Pháp Thiêu Thân vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, bức ảnh chụp Ngài an nhiên thiền định trong biển lửa được truyền đi và trở nên nổi tiếng khắp thế giới, trở thành một bức hình thời sự. Nghĩa cử và lòng dũng cảm của Ngài khiến người người xúc động, đồng thời góp phần phơi bày tội ác của chủ nghĩa độc tài. Theo lời các đệ tử và những người từng được gặp Bồ Tát Thích Quảng Đức kể lại, sinh thời Ngài có ánh mắt hiền từ, đôi khi phản phất nét buồn trầm lặng. Trong số phát sóng thứ hai thuộc chủ đề Trái tim bất tử hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện cuộc đời của bậc chân tu Thích Quảng Đức. Đó là câu chuyện một đời thầm lặng cho đến khi Ngài trở thành huyền thoại. Không biết Bồ Tát lúc còn tại thế có nhìn thấy trước vật hạng Phật giáo thăng trầm và số kiếp tu hành của mình. Nhưng hành động vị Pháp thiêu thân của Ngài đã làm rúng động trái tim con người và góp phần làm sụp đổ chính quyền độc tài nhà Ngô. Không phải ai cũng biết về cuộc đời tu hành lặng lẽ mà đầy huyền thoại của vị Bồ Tát đặc biệt này. Ngược thời gian năm Đinh Dậu 1897, cậu bé Lâm Văn Tức chào đời ở thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm lên 7 tuổi, Ngài được người cậu ruột là thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoàng Thâm nhận làm con nuôi và đặt tên mới là Nguyễn Văn Khiết. Sau đó, Ngài được cho xuất gia tu hành với pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hạnh Pháp và pháp hiệu là Quảng Đức. Ngoài thiền sư Hoàng Thâm, Thích Quảng Đức còn tham học với thiền sư Thiện Tường và Phước Tường. Năm 20 tuổi, Thích Quảng Đức thọ giới tỳ kheo và phát nguyện tịnh tu ở một ngọn núi Ninh Hòa. Sau đó Ngài hạ sơn để đi giảng pháp và xây dựng trùng tu 31 ngôi chùa ở miền Trung, miền Nam Việt Nam. Lúc tu hành ở Khánh Hòa, Ngài còn trẻ tuổi nhưng đã cống hiến rất nhiều cho Phật giáo địa phương. Theo các văn kiện còn lưu giữ ở những ngôi chùa vùng này kể lại, câu chuyện chính Thích Quảng Đức là người đã xin phép và tổ chức thực hiện xây dựng trùng tu nhiều ngôi chùa ở khu vực. Trong đó có ngôi chùa Thiên Lộc được xây dựng trên một ngọn núi ở Ninh Hòa mà Ngài từng nhập thất tịnh tu trước đó. Và cũng tại ngôi chùa này, vào khoảng năm 1935-1936, Ngài đã đúc hai chiếc chuông lớn vẫn còn đến ngày nay. Các tài liệu cũ cho thấy tính cách Bồ Tát Thích Quảng Đức rất ngăn nắp. Những việc quan trọng như xin phép xây dựng, trùng tu chùa, hoạt động quyên góp của Phật tử đều được ghi chép lại rất cẩn thận. Chính những tài liệu này về sau đã giải mã hoạt động Phật sự nhiều công đức trong giai đoạn đầu tu hành của Ngài ở quê nhà. Đặc biệt, sau khi rời Khánh Hòa, Thích Quảng Đức còn đi hành đạo và học thêm mấy năm bên Campuchia. Ngôi chùa cuối cùng mà Ngài dừng chân tu hành trước khi tự thiêu là chùa Quán Thế Âm trên đường Nguyễn Huệ, quận Phú Nhuận, Gia Định, nay đặt tên là đường Thích Quảng Đức. Đây là một ngôi chùa được người dân địa phương lập từ năm 1920 để thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài tên Quán Thế Âm tự, chùa còn được quen gọi là chùa Bạch Lô và chịu cảnh tiêu điều, lạnh lẽo hương khói trong những năm tháng nửa đầu thế kỷ 20 đầy biến động của đất nước. Năm 1959, bước chân hoằng hóa của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã có duyên dừng chân lại ngôi chùa Quán Thế Âm và Ngài đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, công sức sửa chữa lại chùa cho đến khi xảy ra sự đàn áp Phật giáo ngày càng nặng nề của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ông Tống Hồ Cầm, lúc đó phụ trách hoạt động cư sĩ ở chùa Xá Lợi, đã nhiều lần gặp gỡ Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ông vẫn nghẹn ngào khi nhớ chuyện xưa. Ông kể, Ngài sống trầm lặng, giản dị, nhưng cũng rất tinh tế, sâu sắc. Chỉ nhìn ánh mắt, Ngài có thể biết tâm trạng người đó thế nào. Những lần gặp tôi, Ngài hay vỗ vai, nhẹ nhàng hỏi thăm chuyện sức khỏe và chia sẻ nỗi niềm buồn vui. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, trưởng ban đối ngoại kiêm tổ chức của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo lúc đó, xúc động nhớ lại. Những ngày gần giữa năm 1963, tình hình mâu thuẫn giữa Phật giáo và anh em nhà Ngô Đình Diệm ngày càng gay gắt. Chính quyền dùng lực lượng cảnh sát đặc biệt, quân đội và nhiều thủ đoạn giả mang nhằm dập tắt phong trào đấu tranh của Phật giáo, trong khi giới tăng ni, Phật tử lại chủ trương đấu tranh bất bạo động. Hòa thượng Đức Nghiệp kể, sau cuộc tuyệt thực ở chùa Xá Lợi, Bồ Tát Thích Quảng Đức, lúc đó là hòa thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm, đã viết thư gửi đến Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, xin được vị pháp thiêu thân. Thư viết tay trên một tờ giấy nhỏ để dễ cất giấu mang đi trong tình hình chính quyền Ngô Đình Diệm đang ra sức theo dõi và đàn áp Phật giáo. Nội dung thư ghi rằng, đạo pháp đang nguy khốn mà mình tuổi già sức mọn không làm gì được, nên nguyện thiêu thân mình để cầu đạo pháp trường tồn và hòa bình cho dân chúng. Hòa thượng Đức Nghiệp tìm cách bí mật trình lá thư đặc biệt này lên Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam. Ngay sau đó, các vị lãnh đạo Phật giáo cấp cao đã họp khẩn cấp để xem xét. Cuối cùng, họ kết luận rất trân trọng nguyện vọng của Bồ Tát Thích Quảng Đức, nhưng xét thấy tình hình chưa thật sự cần thiết nên tạm dừng lại. Sau này kể lại cuộc họp đặc biệt đó, Hòa thượng Đức Nghiệp cho rằng, thật ra Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam lúc đó cũng lúng túng, mọi người chưa từng thực hiện điều này. Trong lúc đó, các cuộc biểu tình của Phật giáo vẫn tiếp diễn, đồng thời các cuộc đàn áp của chính quyền cũng ngày càng khốc liệt hơn. Trước ngày chùa Phật Bửu Tự trên đường Cao Thắng, Sài Gòn làm lễ rước linh, cầu siêu cho các Phật tử bị giết ở Huế, Hòa thượng Đức Nghiệp đang ở chùa Ấn Quang thì được mời sang gấp chùa Xá Lợi để họp khẩn cấp. Hòa thượng phải đi trên ô tô kín đáo để tránh tai mắt cảnh sát. Khi ông đến nơi, đã thấy các thầy Tâm Châu, Thiện Hoa ngồi trầm tư ở phòng khách. Họ nói ngay, tình thế Phật giáo lâm nguy lắm rồi, như thầy ở Huế đã bị bắt. Lương thực, điện, nước ở một số chùa cũng bị cắt. Tin chính quyền bắn ra là các thầy phải đầu hàng hoặc sẽ bị bắt trục xuất vĩnh viễn ra nước ngoài. Nếu mình cứ rước linh, tuyệt thực để biểu tình thì không hiệu quả. Mọi người tính sao? Thầy Tâm Châu chợt nói, nhớ hôm trước thầy Thích Quảng Đức có nguyện vọng tự thiêu. Thầy Đức Nghiệp hỏi lại, nếu thầy Quảng Đức vẫn đồng ý, thì ngày mai thực hiện cùng cuộc rước linh ở Phật Bửu Tự luôn. Hòa thượng Đức Nghiệp trả lời, con xin nhận lãnh trách nhiệm quan trọng này. Nếu không có gì trở ngại, con sẽ không gọi điện thoại để đảm bảo bí mật. Ngày tối đó, Hòa thượng Đức Nghiệp về gấp chùa Ấn Quang, gặp Bồ Tát Thích Quảng Đức mới tụng kinh Pháp Hòa xong. Hòa thượng Đức Nghiệp hỏi, thưa, Hòa thượng còn giữ ý định tự thiêu như tâm thư đã gửi không? Bồ Tát Quảng Đức liền chắp tay trả lời, mô Phật, lúc nào con cũng xin sẵn sàng tự thiêu để cúng dường Tam Bảo và sự trường tồn của Phật giáo. Hòa thượng Đức Nghiệp ứa nước mắt xúc động, gọi sư tăng bảo vệ cho Bồ Tát Thích Quảng Đức và hỏi, thưa, Hòa thượng có muốn nhắn nhủ gì nữa không? Bồ Tát Quảng Đức trả lời, xin được gặp thầy Thiện Hoa để tạ ơn. Hòa thượng Đức Nghiệp dặn dò, xin thầy đừng nói thêm gì về việc tự thiêu nhé. Bồ Tát Thích Quảng Đức chắp tay xá Phật, trả lời thanh thản, vâng, tôi sẽ chỉ nói lời tạm biệt để ngày mai đi xa. Ngoài chùa, bóng đêm vẫn dày đặc trong một thời cuộc đang hồi ngã nghiêng, loạn lạc. Mong rằng số podcast hôm nay đã mang đến cho quý vị một câu chuyện lịch sử thật nhiều cảm xúc. Trong số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề Trái tim bất tử, chúng tôi sẽ tiếp tục kể lại sự kiện ngày tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức với bức tâm thư cuối cùng và những diễn biến khi thắp lên ngọn lửa chính nghĩa. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!